là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư nhắc nhở chúng ta, tu là dùng tâm để tu, phải biết hướng về sự thanh nhẹ để tiến. Chúng ta phải thực hành thì mới biết rõ thanh trược. Khi hiểu được điều này thì mới dễ hòa cảm với mọi người, hiểu được giá trị và sự thương yêu của cha trời mẹ đất, hòa cảm tình thương cao quý để học hỏi vô cùng trong chu trình tiến hóa. Khi ý thức được điều đó thì tâm chúng ta không bao giờ thay đổi, chỉ biết lo tu để có ngày trở về quê xưa chốn cũ mà thôi. Sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe bài thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, Mẫu Ái, Kỳ 9, tại Canada năm 1980.
Mẫu Ái, Kỳ 9. Lý trời siêu diệu thậm thâm, con nên học hỏi tự thầm tiến lên. Kiên trì chớ vội bỏ quên, con đường tâm đạo tiến lên đều đều. Lý trời siêu diệu thậm thâm. Bề trên, chúng ta chiêu mãi thấy càng ngày càng ngu thì chúng ta thấy chân lý nó còn như hơn chúng ta thầm thâm. Bởi vì đi mãi được mãi là sự ảnh hưởng luôn luôn thầm thâm cao siêu. Con nên học hỏi tự thầm tiến lên, phải học hỏi, phải sửa mình và thầm tiến mới được, không phải nói với ai được. Chúng ta tu để tiến, kiên trì chứ vội bỏ quên. Con đường tâm đạo tiến lên điều điều, phải kiên trì và không bao giờ bỏ quên con đường tâm đạo của ta, tiến lên đều đều, phải tiến mãi mãi mới được. Tu thì phải mượn pháp dũng tâm tiến hóa thì mới sớm đạt tới mức cao siêu. Hướng thanh thấy nhẹ, hướng trực thì cảm thấy nặng nề và chậm chạp khó tiến hóa. Đó, các bạn đã có cơ hội nghe qua phân thanh thế nào, trực thế nào. Nên về tới gia trang, về với tâm trạng các bạn thì các bạn thấy còn nắng trước ở chỗ nào, sân si còn sau đó không chấp nhận để sửa mình tiến hóa, đó là nắng trước. Cho nên chúng ta phải thực hành để chúng ta cái thanh, để cái thanh chỗ nào thanh được cởi mở, thương yêu giúp đỡ xây dựng. À, thấy rõ sự thanh chưa? Thực hành chẳng cảm thấy xa, thấy vui thiên đạt mẹ hòa với con. Dù cho xuống biển lên non, tâm con giữ vững mà sống còn bên mê. Thực hành chẳng cảm thấy xa, khi mà chúng ta thực hành rồi ta thấy chẳng xa mọi người mà chẳng xa mọi trình độ. Chúng ta thực hành rồi chúng ta thấy hòa hợp với mọi trình độ mà chẳng xa mọi người. Thấy vui tiếng đạt mẹ hòa với con, thấy sự vui tiếng rõ ràng thì tình thương của người mẹ, tình thương luôn luôn hòa với chúng ta. Dù cho xuống biển lên non, tâm con giữ vững mà sống còn bên mê. Dù cho hoàn cảnh biến chuyển đi cách nào đi nữa thì tâm con cũng giữ vững sống còn bên mê, lúc nào cũng lấy tình thương và đạo đức để sống. Những người mẹ hiền và người cha lành mới có tình thương và đạo đức, ta phải giữ lại để tiến tới. Giữ đây làm vốn, giữ đây để tiến qua. Sự kiên trì chấp nhận trong chương trình tiến hóa thì mọi sự từ đời lãnh đạo cũng sẽ tiến triển tốt đẹp và hòa cảm trong tình thương cao quý. Cho nên sự kiên trì của chúng ta không bao giờ bị hoang phí, và sự kiên trì đó là mở cửa để tiến thẳng trên đến chỗ cao quý sáng suốt đời đời. Cha trời mẹ đất vẫn ghi nhiều con tiến hóa mà học thì tiến lên, đạt thông căn bản đạo nền, quy y chân pháp mà vững bền tiến tu. Cha trời mẹ đất vẫn ghi cái tình thương qua qua xanh xanh của cha trời mẹ đất thấy rõ ràng, vẫn ghi chép phải cho lấy gì ghi, lấy bút viết gì ghi đó. Ta ăn, chúng ta có sự sáng suốt, chúng ta có sự ham muốn thế đâu thì các bạn ăn cái gì Các ăn một cái gì của vật chất thế gian cũng là một mảnh giấy để ghi những hành động của các bạn. Bạn ăn uống này kia nọ thâu vô cái cơ thể các bạn, từ lúc sơ sinh đến bây giờ các bạn đã làm được việc gì hữu ích trong chu trình tiến hóa mà hòa cảm để đền ơn ý nghĩa để phát triển lên được, thì bề trên thấy rõ rồi. Khi mà các bạn làm được điều đó, nhãn quan các bạn khác, tâm linh các bạn đã thay đổi khác. Mà các bạn không làm về việc tình thương và đạo đức thì các bạn ở trong sự sân si bực tức mà thôi, lập phe lập đảng mà thôi, chẳng tiến được, rồi gây ra chặt tiến. Còn luôn luôn bề trên xóa bỏ, sẵn sàng xóa bỏ những tội trạng đó, nhưng mà ghi chép những sự dày công tiến qua nhiều chúng ta mà chúng ta chịu tiến qua, thì lúc đó chúng ta mới tiến lên học thì được đạt không căn bản đạo nền. Vì ý chân pháp mà vững bền tiến tu, chúng ta đạt không căn bản đạo nền. Căn bản đạo nền là quân bình, sáng suốt, vị tha, cởi mở. Quy chân pháp vững bền tiến tu, chúng ta mới quy trở về cái chân pháp. Lúc đó chúng ta thấy vững được, không còn thay đổi nữa, chúng ta mới tiến tới để sửa chữa tu bổ càng ngày càng tốt trong cái ý niệm sáng suốt đó, trong cái chân giác đó. Mong ra chúng ta mới học thêm và tiến qua không ngừng được. Nguyên lý của trời đất đều thực hiện tình thương và đạo đức, nhưng loài người vì sự tham sống sợ chết mà tự quên sự đóng góp của chính mình để thực hiện điều cao quý quy định của thiên cơ. Vì chúng ta tham sống sợ chết, từ cái cảnh này là bền bỉ, cái cảnh thể xác này là bền bỉ, cho nên chúng ta đã bảo vệ tham sống sợ chết. Cũng như các bạn ở đây kêu tôi bảo vệ cái pháp cho ông Tám, không được. Bảo vệ pháp cho ông Tư, không được. Tôi tìm hiểu ông Tư và ông Tám thì được, mà bảo vệ là không được. Bảo vệ là gây bè phái, nhưng mà tìm hiểu trong tiến hóa đó là vừa bảo vệ mà vừa tiến hóa, thấy rõ chưa? Không nên cũng có bảo vệ, cái đó không được. Ở đây không cần, vô vi không cần, không cần những người làm việc đó, nhưng mà cần những người tìm hiểu và tiến hóa thì cũng hơn là bảo vệ. Đó mới là đúng đắn, là bảo vệ. Còn bảo vệ mà để tranh giành ngôi vị không được, ở đây không chấp nhận. Cho nên phải hiểu cái đường tu của bên vô vi, sau này không trách được. Tại sao tôi tu như vậy mà ngày nay tôi phải xuống địa ngục? Tại vì tôi sai, đường chánh tôi không đi, kêu tôi từ đi cởi mở tôi không thực hiện, tôi cũng cố trong phạm vi eo hẹp là đi xuống địa ngục. Tới lúc đó gặp đại giác, không có trách, không có kêu nại được, không có kêu nại được, chính mình đã làm sai. Còn cái pháp vô vi nó dạy cho mình mở tiến giải luôn cái chu trình tiến hóa thanh nhẹ, thì mình phải lo đó mà mình đi. Còn chuyện thế gian rất rõ, khi mà bạn tiến được thì bạn muốn tự nhiên tự động, bạn muốn trao cái pháp cho người khác thì người kế tiếp sẽ được hưởng, chắc chắn như vậy. Không bao giờ bị mất đạo đâu mà lo, chỉ sợ mất là chúng ta đem giam hãm sự sáng suốt chúng ta và muốn bồi sự tâm tối đó, là chúng ta mới mất đạo. Còn người chưa thực hành thì không bao giờ bị mất, bởi vì các bạn ý thức rằng cái pháp này của bạn, chữa bạn, chuyên qua và cứu bạn và ảnh hưởng mọi người thì không bao giờ bị mất đạo. Tạo ra ảo mộng ước mơ, không hành thực tế mà không giờ tiến thân, tâm linh tự xét tự phân, cao tầng cũng vậy mà cũng vẫn cần tiến lên đó. Tạo ra ảo mộng ước mơ, nhiều người nói tôi bây giờ tổ chức như này sau này tôi sẽ được hưởng nhớ, đừng nghĩ vấn đề đó, bởi vì đây đi trong công bằng, người nào làm sai thì bị phạt rõ ràng. Tự giam hãm tâm linh không bao giờ phát triển được, không biết thương người, không biết xây dựng là người đó kể như bỏ không, kể cũng như chưa có tu. Không hành mà thực tế không giờ tiến thân, không chịu thực hành và không làm những điều thực tế để sửa mình, ảnh hưởng người khác, không bao giờ tiến thân được. Tâm linh tự xét tự phân cao tầng cũng vậy mà vẫn cần tiến lên. Tâm linh chúng ta tự xét tự phân rõ ràng, ở cao tầng cũng vậy vẫn cần tiến lên, bên trên cũng vậy. Tiên Phật đều phải học phải tiến như chúng ta đang học hiện tại. Không phải một ví nào mà đang dừng tại chỗ đó buồn hưởng đâu. Càng tu càng cao thì càng học nhiều, phải làm nhiều, phải hành nhiều để đạt được sáng suốt. Chứ không phải là tu pháp này rồi tới lúc đó tôi hưởng, cũng như là tôi lập được cái chùa rồi tôi ở đây tôi hướng cả đời đâu được. Ở đây không có lập chùa. Ở đây lập tâm sửa trí thành một căn chùa. Mà nếu mà cái căn chùa đâm trí đó mà không chịu cởi mở thì chùa đó cũng sụp đổ rồi. Rất rõ ràng. Nhà thờ đó cũng như tiêu tan rồi. Cho nên các bạn có nhà thờ trong tâm, có chùa trong tâm, nên chúng ta tu, chúng ta sửa. Nên tôi nhắc rằng một người tu được có thể nói cho 10 người tu cũng đủ rồi. Nên tôi thâu 10 người cũng đủ rồi. 10 người kia họ cũng nói y như vậy là cũng đủ rồi. Cũng đủ cứu rất nhiều. Vì họ thực hành để ảnh hưởng người khác, chứ không phải chỉ khoe khoang. Không phải củng cố cái đạo mà để đi thiết đáp tinh thần của người khác. Pháp này không có. Cái pháp này từ hồi nào giờ là phải thực hiện sự công bằng. Sự công bằng sửa mình để tiến qua mới thấy sự công bằng. Nhưng hậu ảnh hưởng người khác tuy thiếu trình độ. Nếu mình là người có trình độ thì bất cứ những chuyện gì đến đặt những trình độ người ta chưa sáng suốt, mình phải dày công để ảnh hưởng họ, nhìn dắt họ. Nay không được mai, mai không được mốt. Đừng buộc họ phải nghe lời mình. Chính mình thiếu sáng suốt làm sao buộc thiên hạ nghe lời mình được. Cho nên các bạn không nên nghĩ sai và làm sai điều đó. Nghĩ sai và làm sai điều đó là tự gây sự bất ổn. Nhưng bản thân của bạn, phần hồn của bạn tối tâm mãi mãi tu hoài cũng thấy ánh sáng là tại vì sao? Tại vì củng cố sự sai lầm, bị kẹt, lẫn quẩn ở trong cái sân tánh mà thôi. Đạo nền đã sẵn có, người đời không chịu thực hành. Sự thiêng liêng vô cùng tận của càn khôn vũ trụ đã và đang như họ ngược lại đã tạo ra sự đau khổ và van xin cầu cứu. Cái đạo nền đã sẵn có trong tâm của mọi người. Người đời không chịu thực hành, không chịu mở ra cái cao quý của mình. Và để thực hiện thương yêu vô cùng tận của cái càn khôn vũ trụ đã và đang thương yêu chúng ta, ngược lại đã tạo ra sự đau khổ. Tôi tâm mới tranh giành, tôi tâm mới lo. Còn xa xích đâu cần lo, sửa mình để tiến thôi. Lo là lo tối nay tôi làm biến thôi, giải trực lưu thanh, trực là sự làm biến. Nhưng mà tôi không làm biến là tôi sáng suốt cái gì? Cái chút xíu đó. Tôi sợ đầu này, sợ đầu kia, sợ đầu nọ làm sao tu? Sợ ông này, ông kia, chứ cái ông đó ông tu bao nhiêu, ông đó là trưởng huynh, rồi ông này nó lũ bù dết. Người dân chỉ xét đêm hôm có tu thôi. Để cho nó nhanh, nó nhẹ. Cái đừng vì nể trong tình bạn đạo mà tự gây khổ và tối tâm. Rồi nghe cái đám nói lao lên thành mặt thôi. Mình phải sửa mình, thực hành để đi tới. Rồi bất cứ những tiếng nói gì ở xung quanh mình bất mãn đi nữa, mình đó cũng cảm ơn, đó là cơ hội để cho tôi tìm hiểu sự sáng suốt của tôi. Nếu tôi sáng suốt thì không bao giờ những cái tiếng nói đó có thể vô trong lỗ tai được. Nếu phần đối phương đối diện người truyền pháp mà được thanh nhẹ, nó mới rút bộ đầu tôi đi lên để tôi càng ngày càng nhẹ. Mà tôi nghe tôi thấy tôi thiếu sót, cái đó tôi thanh nhẹ. Nghe chi? Nghe để thúc đẩy việc hành tiến của tôi, hữu ích cho tôi. Tại sao tôi không nghe? Còn nghe không thúc đẩy sự hành tiến của tôi. Tôi nghe làm gì? Tôi nghe để trước cái tâm tối cho nội tâm tôi nghe làm gì? Vô ích thì tự nhiên cái đó là tự động, nó không bao giờ nghe. Cho nên các bạn thấy cái đúng là khi các bạn ngồi đúng con mắt bây giờ đây là trước cái bộ đầu bạn rút tăng tăng riêu riêu nhẹ nhàng. Tâm khảm các bạn không có cũng như cục đá đè ngực nữa.
thì các bạn ngồi đó để nghe cho nó nhẹ nhàng, cho nó sung sướng, cho nó cởi mở để về tự hành tiếp. Cái đó là đáng nghe, cái đó là bề trên làm, không phải là ngu vàm có thể làm được. Sự sáng suốt nó kéo mình và dẫn tiến mình đi lên, không phải lệ lợi dụng đề tâm khảm của mình. Cho nên tu không quên vô gì, không sợ sệt một ai, chỉ sợ chúng ta làm tối tâm lấy chúng ta mà thôi. Chỉ sợ chúng ta vung bồi sự lười biếng và không chịu hành trì đó thôi. Chắc chắn sợ một ai. Các bạn thấy rõ, cần gì phải sợ một ai? Tu là gì? Tu bổ sửa chữa, xây dựng cho tôi chuyên hoa, xây dựng tôi hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Đó là sự công phu do chính tôi. Tôi mới đóng góp cho tôi được, tôi mới rõ sự sai lầm của tôi được, tôi mới sửa được. Tôi rõ chứ, không lấy thuộc vào một ai. Nhưng mà ở đời chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức để xóa bỏ cái tính ích kỷ sẵn có của mọi người. Thương yêu với nhau, xây dựng và giúp đỡ lẫn nhau. Đó. Cho nên mọi người hiền hành pháp đứng đắn rồi, thì các lời nói của bất cứ một người nào ở xung quanh mình thấy rõ trình độ đó, hỏi tới thôi. Họ nhẹ hơn mình hay là nặng hơn mình, thấy rõ. Một cơ hội trao đổi để hành tiến, cái đó là cái cao quý. Ở cái trượt các bạn nên học không? Nếu đối phương không trượt, làm sao các bạn thấy sự trượt còn dính líu với bạn? Mà các bạn cho là tôi đã giải được 30%, 20%, 50%, 60%, 100%. Cho các bạn thấy có cơ hội an ủi bạn do người trượt đối diện. Các bạn thấy rõ chứ? Cho nên chúng ta phải hành trì thì chúng ta mới ảnh hưởng người khác được. Mà trong thực hành mới thấy, còn không thực hành làm sao thấy? Dùng lý luận làm sao thấy? Lý luận chúng ta chỉ ôm một khía cạnh nào mà thôi, ôm có chút xíu à, rồi đem ra trách người này, trách người kia, trách người nào. Cái hiểu có chút xíu à, không chịu hiểu sự lớn rộng vô cùng tận. Cũng nhiều người nói là hồi nào giờ tôi tu về Nam Mô A Di Đà Phật không, mà bây giờ ông tám kêu Nam Mô gặp Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Thế. Rồi hỏi cái ý nghĩa của Nam Mô gặp Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Thông, nó có ăn khớp với cái này đằng Nam Mô A Di Đà Phật không? Mà cái chân lý hai bên có dạy người ta đi ăn cướp hơn, dạy người ta sân si hơn, dạy người ta giận hờn lẫn nhau hơn. Điều trong chu trình cỡ mở tiến hoa trở về sự ổn định của nội tâm mỗi người, chứ không dạy con người làm được sai lầm bất tích. Tại sao người tu lại tự cho đó là bất tích? Rồi mình sẽ chấp nhận cái này, không chấp nhận cái kia. Bất cứ cái nào của người tu về vô vi là dùng điểm, thì cái điểm lúc nào cũng giải thông bất cứ mọi tâm trạng, mọi nơi mọi giới đều trong chu trình tiến hoa. Tại sao lại có cái chu cái vô mà chấp nhận với không chấp nhận? Có cái sửa mình để tiến thôi. Có bao nhiêu đó mà không biết. Rồi ở trong cái lẫn quẩn đen tối, tu không thành, rồi nghiệp tạo thêm, mất lòng bề trên, thì tự đem lại sự tâm tối cho mình. Tại sao kêu mất lòng? Rồi chúng ta ngục đầu xuống, không thèm hướng tượng để hưởng cái sự sáng suốt ở bên trên chiếu quá. Thì bên trên nó đâu cần nữa mình. Thì mình là người tự đóng cửa, đem lại sự tâm tối cho chính mình. Có phải tạo cái sự kẹt cho chính mình không? Tôi không tiến là vậy đó các bạn. Cho nên các bạn phải xóa bỏ tất cả những cái sự nghi kỵ đó, và thực hành sơ hồn pháp luân thiền định chỉ có bao nhiêu đó, là dẫn giải cho các bạn tiến tới đến cùng vô cùng tận. Có bao nhiêu đó là các bạn tiến thôi. Lúc nào cũng giữ đừng tham có nhiều hơn rồi bị kẹt. Cái đó là cái pháp bên này, chỉ có sơ hồn pháp luân thiền định giải tỏa tất cả những sự ô trực của nội tâm nội tạng, và đem lại sự sáng suốt văn minh đời đời. Và bất cứ cái chuyện cái ví gì chuyển qua xuống, bạn cũng giải và cũng hưởng được. Bất cứ, cho nên tôi mở cho các bạn mà kêu nói các bạn hòa với tất cả và hấp nơi tất cả là ở chỗ đó. Nhưng mà tới bây giờ cũng chưa có người nào ý thức rõ cái câu tôi nói, thì đâm ra tạo sự sân si cho chính mình. Rồi như đạo này, như đạo kia, hay đạo nọ, tu không chuyên. Cho nên những bạn được gần tôi thì được xóa bỏ những cái đó, mà những bạn xa tôi thì nó nhìn đủ thứ, thì nó tự gây sự cảm biến nó, bởi vì căng trực của nó quá nhiều, nó không chịu giải tỏa lại nó, cho nên nó tạo sự kẹt cho nó mà thôi. Cho nên khi nghe được là nói chúng tôi xác nhận một lần nữa, các bạn cứ giữ đó đi, thấy nhẹ nhàng, không có bảo bao giờ tôi sẽ không có bề trên nào mà ghét các bạn, chỉ các bạn có quyền ghét bề trên mà thôi. Cho nên các bạn phải xét kỹ. Thì lối rộng của bề trên người ta không rảnh mà vun bồi sự sân si, chỉ có người thế gian eo hẹp mà vun bồi sự sân si đó thôi. Cảm ơn các bạn.
Để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tình Thương và Đạo Đức, Lời Thơ Ý Đạo của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng, do nhạc sĩ Kiều Hưng phổ nhạc và trình bày.
Là liên hệ với trời, thương là giữ lấy những lời chân ngôn, đạo là quy ước niềm tin, đức là quy hội chân hồn đó đây. Liên hệ với trời, thương là giữ lấy những lời chân ngôn, đạo là quy ước niềm tin, đức là quy hội chân hồn đó đây. Từ xưa cho đến ngày nay, trời là tôi thượng giúp người thăng hoa, đất là phát triển an hòa, tâm minh đời đạo bước qua chân. Sáu chữ Nam Mô gieo duyên tận độ từ vô cõi trời. Thực hành sáu chữ Nam Mô gieo duyên tận độ từ vô cõi trời.
Tiếp theo đây, xin kính mời quý vị lắng nghe buổi vấn đạo của bạn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Con có một cái thắc mắc nữa là những người đắc đạo có thoát được khỏi luân hồi hay không? Có thoát bằng cách nào?
Bởi vì con người đắc đạo là con người xuất hồn ra chưa chắc gì đắc đạo. Xuất hồn phải tầm đạo và học đạo. Thì lúc đó nó mới có nhiệm vụ. Thấy không? Nó có nhiệm vụ rồi nó mới xác nhận là nó đã giải thoát. Nó làm việc ở bên trên. Có việc làm. Không còn bơ vơ tại thế mà dính chùm trong cái thể xác này. Mình xác nhận hàng đêm mình có việc làm. Mà hàng ngày mình cũng có công việc làm. Ở đời cũng làm việc đời, mà đạo vẫn làm việc đạo. Thì cái công việc nó càng ngày càng nhiều, cho nó không có ít. Cho đừng có tưởng ông tiên làm ít, ông Phật làm ít. Ông tiên Phật làm nhiều. Phải phóng điển, phải làm việc liên tục không ngừng, ngài mới được sáng suốt. Bây giờ chúng ta dòm cái đèn này, tại sao nó sáng dữ? Hai cái điện âm dương nó phải chạm nhau liên tục, nó mới bật ra ánh sáng. Thì việc làm của một người thanh nhẹ trên kia cũng phải làm việc liên tục chứ không có ngừng được. Nếu ngừng mà nghỉ ngơi đó là trì trệ, lười biếng, bị hạ từng công tác, hạ giám, không được thăng hoa đi lên.
Kính thưa Thầy, con người là linh quang vũ trụ do Thượng Đế tạo thành, xuống trần gian chịu bao nhiêu ảnh hưởng của ngũ hành, thiên tai, chiến tranh, nghèo khổ, chịu bao nhiêu định luật thiên nhiên, sanh lão bệnh tử, để rồi con người phải tu để trở về trời. Tại sao Thượng Đế đặt con người trong vòng lẫn quẩn như vậy?
Thượng Đế đặt là đúng đường, không có lẫn quẩn. Con người muốn đạt sự dũng chí thanh tịnh phải cho nó xuống xuống thế gian. Xuống thế gian là tràn đầy sự kích động và phản động. Thế gian không có yên đâu. Mà nó chịu tu nó mới trở về thanh tịnh, trở về cái vốn chiến lành của Thượng Đế ban. Là nó xuống thế gian để tạo cái dũng chí cho nó tiến qua. Cho nên Vô Vi tu ngành nào giữ ngành đó rồi sẽ thông suốt hết, chứ không có sao hết. Mình tu để thanh tịnh quân bình, mình sẽ quán thông cái ngành nghề của mình càng ngày càng tốt hơn, không sao, không có cấm gì hết.
Hồn là gì? Làm sao biết được mình có hồn?
Bây giờ quý vị có sự sáng suốt không? Tôi móc túi quý vị lấy tiền quý vị chặn lại không? Cái sự sáng suốt là bảo vệ cái xác quý vị rồi. Mà quý vị vun bồi thì quý vị thấy cái hồn càng ngày càng sáng suốt. Trong nháy mắt là quý vị thấy có ăn cướp tới rồi. Quý vị cản trở sự tiêu hao có thể xảy tới. Thì đó là sự sáng suốt là phần hồn. Trách nhiệm nặng lắm đối với thể xác. Rồi mà chúng ta tu ta tập trung khối óc, khai thông cơ tạng thì phần hồn sẽ trọn vẹn hơn và sáng suốt hơn. Cho nên không cần phải học sách, nhưng mà sau này quý vị cũng có thấy, có cách nghĩa được rõ rệt những cái gì. Điển hóa văn, không phải văn hóa điển. Có điển tập trung đầy đủ rồi viết văn nó rõ rệt. Cho nhiều người dốt nát tu Vô Vi rồi sau này nó viết văn cũng vẫn hay, rất có trật tự. Mà nó dùng điển khí tác văn chứ không phải học văn chương để lặp lại. Học văn chương lặp lại là trình độ thấp, không có cao được rồi.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.